Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định về huấn thị giáo hội phổ quát về việc áp dụng tự sắc Summorum Pontificum của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao giáo huấn xã hội của giáo hội. Sáng 16 tháng 5 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp Mẹ và Thầy của Chân Phước Gioan 23, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của giáo huấn xã hội của giáo hội mà thông điệp này đã đóng góp phần khai triển và phát huy. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những chênh lệch và những bất công trong thế giới ngày nay mà nạn nhân là những người nghèo nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác hiện tượng ồ ạt thiết lập các khế ước tín dụng thường đưa tới một sự đầu cơ vô giới hạn. Ngài nói, những hiện tượng đầu cơ gây thiệt hại cũng xảy ra đối với lương thực, nước, đất đai và rốt cục càng làm cho những người nghèo phải sống trong tình trạng bấp bênh hơn nữa. Cũng vậy, việc tăng giá các nguồn nguyên liệu nhiều khi chỉ được thúc đẩy bởi những quan tâm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn và rốt cục tạo nên những hậu quả tiêu cực đối với môi sinh và chính con người. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích huấn luyện giáo dân về giáo huấn xã hội của giáo hội, thành lập các ủy ban công lý và hòa bình cũng như các tổ chức khác để phục vụ việc rao giảng tin mừng cho xã hội. Được biết, hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp Mẹ và Thầy do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức tại Roma từ ngày 16 đến 18 tháng 5. Tin Roma. Bộ Giáo lý Đức Tin cho công bố thư luân lưu về việc đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Sáng 16 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho công bố một lá thư luân lưu gửi đến các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Qua đó, từ đây cho đến tháng 5 năm 2012, tất cả các hội đồng giám mục phải soạn thảo những đường hướng riêng, tùy theo tình hình địa phương, để đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em của giáo sĩ và tu sĩ. Thư luân lưu của Bộ Giáo lý Đức Tin mang chữ ký của Đức Hồng Y William Levada nhấn mạnh đến sự hợp tác với chính quyền dân sự. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng, lạm dụng tình dục trẻ em không chỉ là một hành vi phạm pháp theo giáo luật, nó còn là một tội ác theo dân luật. Do đó, mặc dù quan hệ giữa giáo hội và nhà nước có khác nhau tùy theo mỗi quốc gia, các hội đồng giám mục vẫn phải hợp tác với giới hữu trách liên hệ của chính quyền dân sự mà không vi phạm bí mật tòa trong. Việc hợp tác với chính quyền dân sự không chỉ giới hạn trong những trường hợp lạm dụng của hàng giáo sĩ mà còn cả của tu sĩ và giáo dân trong các tổ chức của giáo hội. Ngoài ra, tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin còn nhắc lại rằng, trách nhiệm xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trước tiên là của các giám mục hay bề trên dòng cấp cao. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Ấn Độ bảo tồn đặc tính duy nhất và sự toàn vẹn của mặc khải Kitô giáo. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp tiếp kiến một nhóm gồm 44 vị giám mục Ấn Độ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình hội nhập văn hóa tại một xã hội có nhiều tôn giáo kỳ cựu như Ấn Độ. Theo Đức Thánh Cha, hội nhập văn hóa là một công trình tôn trọng và duy trì đặc tính duy nhất và sự toàn vẹn của mặc khải mà Chúa đã ủy thác cho giáo hội như một gia sản. Ngài nói rằng, tiến trình này đòi hỏi các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên phải sử dụng một cách thận trọng các ngôn ngữ và phong tục chính đáng của người dân mà họ phục vụ khi loan báo tin mừng. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Ấn Độ sáng thứ hai vừa qua, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các vị hãy nỗ lực bênh vực tự do tôn giáo và tự do phụng tự như những quyền cơ bản của con người. Ngài khẳng định, giáo hội công giáo nỗ lực thăng tiến các quyền này cho tất cả mọi tôn giáo trên thế giới. Vì thế, tôi khuyến khích anh em kiên nhẫn hoạt động để thiết lập những môi trường chung cần thiết cho sự thụ hưởng một cách hòa hợp các quyền cơ bản này trong các cộng đoàn của anh em. Tin Montevideo, Uruguay. Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM, nhóm phiên khoáng đại thường kỳ lần thứ 33. Được biết, hội nghị khai diễn tại Montevideo, Uruguay hôm thứ Hai 16 tháng 5 và kéo dài cho đến ngày 21 tháng 5. Cuộc gặp gỡ quy tụ 75 tham dự viên, trong đó có 6 vị Hồng Y và 50 giám mục thuộc 22 hội đồng giám mục Châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe. Theo quy chế của Liên hội đồng giám mục Châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, hội nghị CELAM được tổ chức 2 năm một lần. Lần cuối cùng, hội nghị đã diễn ra tại Managua, Nicaragua. Năm nay, các cuộc thảo luận trong hội nghị CELAM sẽ xoay quanh giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2011. Ngoài ra, các tham dự viên cũng sẽ tiến hành bầu ban chủ tịch mới cho giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Hiện nay, chủ tịch của CELAM là Đức cha Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brazil. Tham dự hội nghị lần này còn có Đức Hồng Y Mark Oelet, Bộ trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin, Đức cha Phó Chủ tịch của Ủy ban này, cũng như Đức cha Anselmo Becorari, Sứ thần Tòa Thánh tại Uruguay và Sư huynh Paulo Oetri thuộc dòng La San, Chủ tịch Liên đoàn Tu sĩ Châu Mỹ Latin. Tin Roma. Hội đồng giám mục Ý tích cực tham gia cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA tại Phi Châu. Trong bài phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, nói rằng tạo điều kiện cho mọi người được chăm sóc y tế là phương thế chính để chiến thắng bệnh này. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ của một chương trình được gọi tắt là DREAM, tức là cung cấp thuốc men để chống lại SIDA và thiếu dinh dưỡng đặc biệt tại Phi Châu. Chương trình này đã được Cộng đồng Thánh Egidio thiết lập hồi năm 2002 và được Hội đồng Giám mục Ý ủng hộ ngay từ đầu. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nhắc lại rằng, thảm kịch SIDA hiện đang tác hại đến 23 triệu nạn nhân tại Phi Châu và là một vấn đề y tế và nhân bản nan giải. Giáo hội đang góp phần vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh này một cách tích cực và hữu hiệu. Đức Hồng Y Bagnasco vui mừng vì những tiến bộ do chương trình Giấc mơ đạt được tại 10 nước tại Phi Châu, đã có trên 150.000 người, trong đó có trẻ em, đã được cứu thoát nhờ chương trình này. Chương trình này hiện đang có 10 phòng thí nghiệm về sinh vật học phân tử và 33 trung tâm y tế để săn sóc các bệnh nhân. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, một trong những dấu chỉ hy vọng và chiến thắng trên dịch bệnh này là đã có 14.000 trẻ em sinh ra lành mạnh, mặc dù người mẹ bị nhiễm HIV. Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng, đây là một chứng tá cụ thể và sức mạnh của bác ái Kitô giáo và sự hiện diện quý báu của bác ái Kitô giáo trong tiến trình hồi sinh gia đình nhân loại. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những nỗ lực giáo dục. Theo Ngài, đây là đòn bẩy để biến đổi các não trạng và nền văn hóa. Ngài cũng nói rằng, đã đến lúc phải tái khẳng định phẩm giá con người bằng cách nhắc lại, để phòng ngừa, cần phải giáo dục về sự tôn trọng đối với giá trị thánh thiêng của sự sống và hành xử đúng đắn trong sinh hoạt tính dục. Tin Bogota, Colombia. Một linh mục Colombia bị sát hại chỉ vì một điện thoại di động. Một thông cáo của dòng Eudist thuộc tỉnh dòng Minuto de Dios tại Colombia cho biết, cha Gustavo Garcia, một tu sĩ của dòng, 34 tuổi, đã bị giết chết tại Bogota do một kẻ cướp muốn chiếm đoạt chiếc điện thoại di động của ngài hôm thứ Năm 12 tháng 5 vừa qua. Theo thông cáo, vị linh mục đang đứng chờ xe buýt để đi thăm một bệnh nhân. Một tên cướp đã dùng dao đâm cha và cướp lấy điện thoại cầm tay cha đang sử dụng. Vị linh mục đã được đưa đến bệnh viện, nhưng đã qua đời. Tin London. Các đức giám mục Anh và xứ Wales tái lập luật kiêng thịt ngày thứ Sáu. Kể từ ngày 16 tháng 9 tới đây, kỷ niệm đúng một năm ngày Đức Thánh Cha Benedicto viếng thăm Vương quốc Anh thống nhất, người Công giáo tại Anh và xứ Wales sẽ phải kiêng thịt vào mỗi ngày thứ Sáu. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Sáu 13 tháng 5 vừa qua, các đức giám mục Anh và xứ Wales nhắc lại rằng, ngày thứ Sáu được giáo hội dành riêng như một ngày đặc biệt để sám hối, bởi vì đây là ngày Chúa chết. Theo các vị chủ chăn giáo hội tại Anh và xứ Wales, luật giáo hội đòi hỏi người Công giáo phải kiêng thịt mọi ngày thứ Sáu hay một thức ăn khác hoặc tuân giữ một hình thức sám hối khác do Hội đồng Giám mục quy định. Các đức giám mục Anh và xứ Wales tuyên bố, tôn trọng luật này và phù hợp với tinh thần chung của giáo hội. Hội đồng giám mục muốn nhắc nhở mọi người Công giáo tại Anh và xứ Wales về đòi hỏi phải sám hối trong ngày thứ Sáu. Trong tinh thần đó, các đức giám mục Anh và xứ Wales quyết định tái lập việc kiêng thịt ngày thứ Sáu. Ai không thể kiêng thịt hoặc chọn không ăn thịt vì lý do dinh dưỡng, có thể kiêng một thức ăn khác. Các đức giám mục Anh và xứ Wales giải thích rằng, nhiều người còn muốn làm một cái gì khác nữa để cùng nhau làm chứng và đánh dấu mỗi ngày thứ Sáu bằng sự cầu nguyện và hy sinh. Qua mọi hình thức này, chúng ta kết hợp những hy sinh của chúng ta với hy tế của Chúa Kitô là đấng đã thí ban mạng sống để cứu độ chúng ta. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Barack Obama cải tổ luật di trú. Hồi tuần qua, các đức giám mục Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Obama hãy mau chóng thực hiện những lời hứa của ông về việc cải tổ luật di trú. Các ngài cũng mong muốn người Công giáo Mỹ cảm thông với hoàn cảnh hiện nay của 12 triệu người đang sống và làm việc lậu tại Hoa Kỳ. Ông Kevin Appleby, Giám đốc Văn phòng Di trú và Tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, đối với các đức giám mục Mỹ, luật di trú hiện nay đã thất bại, cho nên cần phải cải tổ. Ông nói rằng, chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều người cần được đưa ra khỏi bóng tối. Họ đang làm việc và đóng góp cho xã hội, mặc dù họ không có quy chế pháp lý. Theo ông Giám đốc Văn phòng Di trú và Tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các đức giám mục luôn ý thức về tầm quan trọng của pháp quyền, nhưng các ngài cũng nhận thấy có sự bất công lớn lao trong tình thế hiện nay. Ông Appleby giải thích rằng, hầu hết mọi người Mỹ đều được hưởng lợi từ công sức của những người di dân bất hợp pháp. Vậy mà vẫn có những người muốn những người di dân này phải bị trục xuất, và một số khác thì hoàn toàn không màng đến vấn đề này. Ông nói, chúng ta sử dụng bàn tay lao động của họ, nhưng chúng ta lại không có luật pháp nào để bảo vệ họ. Nếu họ đi làm và đóng góp cho xã hội, thì chúng ta phải bảo vệ họ. Ông cũng nói thêm rằng, người dân Mỹ không thể vừa hưởng lao động của những người di dân bất hợp pháp, lại vừa không muốn bảo vệ họ. Trong những năm gần đây, chính phủ liên bang tìm cách trút trách nhiệm cho các tiểu bang. Do đó, nhiều tiểu bang, nhất là Utah và Arizona, đã đưa ra những biện pháp mạnh nhắm vào các di dân bất hợp pháp. Tin Hồng Kông. Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đe dọa sẽ cho tiến hành 10 cuộc phong chức giám mục không có sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Báo Wen Weibo, một nhật báo tại Hồng Kông, thân chính quyền Cộng sản Trung Quốc, cho phổ biến những tuyên bố mới đây của ông Liu Bainian, chủ tịch danh dự của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Ông Liu Bainian, người thường được mệnh danh là Giáo hoàng Trung Quốc, đã yêu cầu Tòa Thánh đừng can thiệp vào việc tự bầu bán và tự phong chức giám mục, cũng như phải nhìn nhận và ủng hộ các giám mục được bầu chọn. tự cho là người đang lãnh đạo giáo hội Trung Quốc, ông Lưu cho biết có ít nhất 10 ứng cử viên vào chức giám mục sẽ được bầu chọn theo phương thức tự bầu và tự phong. Đây là phương thức mà ông Lưu nói rằng giáo hội tại Trung Quốc muốn theo. Một số chuyên gia cho rằng những đe dọa của ông Lưu Banyan đang được thực hiện. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, một số linh mục, nữ tu và giáo dân đã bị cưỡng bách phải tiến hành bầu một linh mục thuộc Hội Công giáo Ái Quốc làm giám mục San Tu thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Tin Cairo. Các đảng thế tục tại Ai Cập liên kết để chống lại tổ chức cực đoan Huynh đệ Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Rafik Reche, trưởng phòng báo chí của Giáo hội Công giáo Ai Cập và phát ngôn viên của 7 giáo hội Công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau tại nước này, cho biết, mới đây khoảng 1.500 lãnh tụ thuộc các đảng phái ôn hòa đã gặp nhau để tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng của tổ chức cực đoan Huynh đệ Hồi giáo. Theo cha Reche, sự kiện này cho phép hy vọng rằng ảnh hưởng của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo sẽ suy giảm trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới đây. Cuộc gặp gỡ nói trên do phong trào hành động tích cực và một số nhóm thế tục khác tổ chức. Tham gia cuộc gặp gỡ có các lãnh tụ của nhiều đảng phái đã từng tham gia cuộc cách mạng ôn hòa tại quảng trường Tahrir. Những đảng phái này muốn liên kết với nhau để biến Ai Cập thành một quốc gia thế tục. Theo cha Kriche, một liên minh các đảng phái ôn hòa là con đường duy nhất để chặn đứng bước tiến của những nhóm cực đoan và tránh tạo ra một nhà nước lấy Hồi giáo làm quốc giáo. Những cuộc đụng độ mới đây giữa các tín hữu Kitô Copt và những người Hồi giáo cực đoan, trong đó có 11 người chết và hàng trăm người bị thương, đã khiến cho nhiều người lo sợ về việc Hồi giáo hóa Ai Cập.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định về huấn thị giáo hội phổ quát về việc áp dụng tự sắc Summorum Pontificum của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei đã cho công bố một huấn thị mang tựa đề Giáo hội phổ quát. Mục đích của huấn thị là để giải thích cách áp dụng tự sắc Summorum Pontificum mà Đức Thánh Cha đã ban hành cách đây 4 năm để cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức năm 1962, thường được gọi là nghi thức công đồng Trento. Huấn thị của Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei nói rằng, các vị chủ chăn nên cho phép các nhóm tín hữu được cử hành thánh lễ theo nghi thức nói trên. Cho dẫu đó là những nhóm nhỏ hay gồm những người thuộc các giáo xứ hay giáo phận khác nhau. Tuy nhiên, huấn thị nói rõ rằng các tín hữu này không được phép chống lại các nghi thức thánh lễ hiện hành hay quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Huấn thị giải thích, khi quyết định về những trường hợp riêng rẽ, linh mục chính xứ hay linh mục có trách nhiệm đối với một nhà thờ, còn phải thẩm định theo sự khôn ngoan với lòng nhiệt thành mục vụ và tinh thần quảng đại. Theo huấn thị, tùy theo nhu cầu mục vụ, các đức giám mục nên huấn luyện các chủng sinh về cách cử hành thánh lễ theo nghi thức công đồng Trento hay còn được gọi là thánh lễ theo hình thức ngoại thường. Huấn thị giải thích rằng, tự sắc Summorum Pontificum được Đức Thánh Cha công bố năm 2007 có 3 mục đích chính là cống hiến cho mọi tín hữu nghi thức cũ như một kho tàng quý giá cần được bảo tồn, bảo đảm việc sử dụng nghi thức cũ cho tất cả những ai yêu cầu và thăng tiến việc hòa giải trong giáo hội. Huấn thị chỉ rằng, các đức giám mục địa phương có trách nhiệm phải bảo đảm cho việc cử hành phụng vụ trong giáo phận của mình được tiến hành phù hợp với mong muốn của Đức Thánh Cha và diễn ra trong bình an và thanh thản. Điều này bao gồm cả việc phải có những biện pháp để bảo đảm rằng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ phải được tôn trọng. Sau đây là một số chuẩn mực đặc thù được huấn thị quy định. Trước hết, huấn thị nhắc lại, tự sắc của Đức Thánh Cha quy định rằng, một nhóm tín hữu hiện hữu một cách ổn định có lý do chính đáng để xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Một nhóm như thế có thể là một nhóm nhỏ được hình thành sau khi Đức Thánh Cha cho công bố tự sắc Summorum Pontificum và gồm những người công giáo thuộc các giáo xứ hay giáo phận khác nhau. Tất cả đều muốn quy tụ lại trong một nhà thờ hay một nhà nguyện riêng. Trường hợp có linh mục thỉnh thoảng xuất hiện trong các giáo xứ với một số tín hữu và muốn được cử hành thánh lễ theo hình thức ngoại thường, thì linh mục quản xứ nên cho phép. Theo huấn thị, sách lễ theo nghi thức công đồng Trento còn phải có sẵn trong các đền thánh và các địa điểm hành hương dành cho những nhóm nào cần khi có một linh mục có đủ điều kiện để dâng thánh lễ cho họ. Huấn thị nói rõ, các tín hữu xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ không được phép thuộc về hay ủng hộ những nhóm nào chống lại Đức Giáo Hoàng, hay tính cách thành sự của thánh lễ và các bí tích được cử hành theo hình thức thông thường hiện nay trong giáo hội. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, huấn thị nhấn mạnh rằng, những người xin cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng không được phép có giọng điệu chống đối hay phê bình giáo hội. Huấn thị cũng đề cập đến linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Theo tự sắc của Đức Thánh Cha, các linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức năm 1962 phải là những người có khả năng, nhưng không nói rõ những đòi hỏi nào. Huấn thị thì quy định rõ ràng rằng, linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ phải là người có trình độ cơ bản về tiếng Latin, đọc đúng và hiểu rõ ý nghĩa của từng chữ cũng như nắm vững nghi thức. Theo cha Lombardi, học hay học lại những chữ đỏ trong nghi thức cũ đó là điều cần thiết. Cha nói, chẳng hạn tôi không gặp bất cứ vấn đề nào về tiếng Latin, nhưng biết mọi chữ đỏ theo quy định các cử hành là điều phức tạp hơn nhiều. Huấn thị nói rằng, Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei có trách nhiệm giám sát việc thi hành những chỉ thị cho phép sử dụng nghi thức cũ, cũng như có quyền định đoạt mỗi khi các nhóm tín hữu có khiếu nại về một chỉ thị của bản quyền địa phương mà họ cho là ngược lại với tự sắc của Đức Thánh Cha. Và dĩ nhiên, cuối cùng, các tín hữu cũng có quyền kháng án về các quyết định của ủy ban này lên tòa án tối cao của tòa thánh. Người đứng đầu của ủy ban Ecclesia Dei hiện là Đức Tổng Hồng Y William Velada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Huấn thị mang chữ ký của vị hồng y này còn đưa ra một số dự liệu như một nhóm tín hữu có thể cử hành tam nhật vượt qua theo nghi thức ngoại thường nếu có một linh mục có đủ điều kiện. Các vị thánh mới được tôn phong và một số lời nguyện mới cho một số dịp đặc biệt có thể đưa vào sách lễ theo nghi thức cũ. Tất cả các linh mục đều được phép dâng thánh lễ theo nghi thức cũ một mình, nghĩa là không cần có một nhóm giáo dân tham dự. Tuy nhiên, thánh lễ truyền chức linh mục phải luôn được cử hành theo nghi thức thông thường, trừ trường hợp có một số dòng tu gắn bó đặc biệt với nghi thức cũ. Được hỏi, liệu nữ nhi có được phép giúp lễ trong thánh lễ theo nghi thức cũ không? Cha Lombardi nói rằng, vấn đề này không được bàn đến trong huấn thị. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 Lời Chủ Chăn, đón nhận và chia sẻ quà tặng của Chúa Phục Sinh cho mọi người anh em, của Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2011. Lời Chủ Chăn, đón nhận và chia sẻ quà tặng của Chúa Phục Sinh cho mọi người anh em. Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong giáo phận, anh chị em thân mến. Một, quà tặng Phục Sinh. Quà tặng của Chúa Kitô Phục Sinh cho nhân loại là sự sống mới, sự sống dồi dào trong nước Chúa, là cõi đất trời chan hòa ánh sáng chân lý và tình yêu, công lý và hòa bình. Điều kiện đón nhận và chia sẻ quà tặng đó là bước theo Chúa Kitô trên con đường hội nhập và dấn thân phục vụ, hiến thân và đổi mới, tiếp nối sứ vụ phúc âm hóa của người, và cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần đổi mới sự sống con người cùng gia đình và xã hội. Giáo phận thành lập Ban Mục vụ Công lý và Hòa bình nhằm tạo điều kiện cho mọi người chúng ta đón nhận và chia sẻ quà tặng đó cho đồng bào và đồng loại. Vậy, anh chị em hãy dành chút thời gian tìm hiểu nguồn gốc, mục đích, nhiệm vụ của ban mục vụ này và nhiệm vụ phúc âm hóa của người Công giáo trong hoàn cảnh xã hội hôm nay. 2. Nguồn gốc của tổ chức Công lý và Hòa bình. Dựa vào giáo huấn của Công đồng Vatican II, dạy người môn đệ của Chúa Kitô hội nhập vào đời sống văn hóa xã hội, đồng cảm và chia sẻ, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là người lâm cảnh túng thiếu và khổ đau. Trích Vui mừng hy vọng số 1. Và dựa vào giáo huấn của giáo hội đã xác định về sứ vụ phúc âm hóa của người Kitô hữu đối với cộng đồng nhân loại. Không có gì liên quan đến đời sống xã hội trần thế mà lại nằm ngoài công cuộc phúc âm hóa. Đồng thời, theo đề xuất của Công đồng Vatican II năm 1976, Đức Giáo hoàng Phaolô VI hình thành Ủy ban Công lý và Hòa bình. Đến năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cải tổ thành Hội đồng Giáo hoàng về Công lý Hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của Lời Chủ Chăn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Hoàng Minh.
chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình. Vì con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và có ước mong hướng về Thiên Chúa, lời cầu nguyện diễn tả nỗi ước mong đó của con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định như trên trước 20.000 tín hữu và du khách hành hương khắp nơi trong buổi tiếp kiến tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 11 tháng 5. Trong bài huấn đức, Ngài đã tiếp tục nói về lời cầu nguyện và ý thức tôn giáo như là thành phần cuộc sống con người trong suốt lịch sử của nó. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, chúng ta sống trong một thời đại, trong đó hiển nhiên có các dấu vết của khuynh hướng tục hóa. Thiên Chúa xem ra biến mất ở chân trời của nhiều người, hay trở thành một thực tại mà người ta thờ ơ với nó. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng nhận ra nhiều dấu chỉ cho thấy một sự thức tỉnh tôn giáo, việc tái khám phá tầm quan trọng của Thiên Chúa đối với cuộc sống con người, một đòi buộc tinh thần để thắng vượt một quan niệm thuần túy chiều ngang vật chất về cuộc sống con người. Khi nhìn vào lịch sử mới đây, người ta nhận ra sự thất bại của những người từ thời chủ thuyết thiên quang luận đã báo trước rằng các tôn giáo sẽ biến mất, và đã đề cao một lý trí tuyệt đối, tách rời khỏi đức tin, một lý trí sẽ đánh đuổi các bóng tối của khuynh hướng tín điều tôn giáo, và làm tan thế giới của sự thánh thiền, trao trả lại cho con người sự tự do, phẩm giá và sự tự lập của nó đối với Thiên Chúa. Kinh nghiệm của thế kỷ vừa qua với hai thế chiến thê thảm đã gây khủng hoảng cho sự tiến bộ của lý trí tự lập nơi con người không có Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trích giáo huấn của giáo lý giáo hội công giáo, khẳng định rằng, qua việc tạo dựng, Thiên Chúa kêu gọi mọi sinh vật từ hư không bước vào sự hiện hữu. Cả sau khi vì tội lỗi, con người đã đánh mất đi sự giống Thiên Chúa của mình, con người vẫn là hình ảnh của đấng tạo dựng ra đó. Nó duy trì ước muốn hướng về đấng đã gọi nó vào đời. Mọi tôn giáo đều làm chứng cho sự kiếm tìm nòng cốt này của con người. Chúng ta có thể nói rằng, không có nền văn minh lớn lao từ thời xưa cho tới ngày nay mà đã không có tôn giáo. Từ bản chất của nó, con người là tôn giáo, cũng như con người khôn ngoan và con người sáng chế. Ước muốn Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim của con người, bởi vì con người đã được Thiên Chúa tạo dựng và được tạo dựng cho Thiên Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa được khắc ghi trong bản chất con người, và nó cảm thấy cần phải tìm ra một ánh sáng để trả lời cho các vấn nạn liên quan tới ý nghĩa sâu thẳm của thực tại. Câu trả lời mà nó không thể tìm thấy nơi chính mình trong sự tiến bộ hay khoa học thực nghiệm. Đó là lý do tại sao nảy sinh ra các hình thái tôn giáo khác nhau, nhằm trả lời cho ước mong của sự tràn đầy, của hạnh phúc, của nhu cầu được cứu rỗi và kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống. Con người thời kỹ thuật số cũng như con người của các thời hàng độc tìm trong kinh nghiệm tôn giáo các con đường để vượt thắng sự hữu hạn của mình và bảo đảm cho cuộc bảo hiểm tạm bợ trên trần gian này. Ngoài ra, một cuộc sống không có chân trời siêu việt sẽ không có một ý nghĩa trọn vẹn và niềm hạnh phúc mà tất cả chúng ta đều hướng tới. Tuyên ngôn của Công đồng chung Vatican đệ nhị về liên lạc của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo đã tóm tắt chờ mong đó của con người như sau. Con người mong đợi các tôn giáo giải đáp về những bí nhiệm tiềm ẩn trong thân phận con người, những bí nhiệm xưa nay vẫn làm tâm hồn họ phải xao xuyến sâu xa. Con người là gì? Đời người có mục đích và ý nghĩa nào? Sự thiện và tội ác là chi? Đâu là nguyên nhân và mục đích của đau khổ? Đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc thực sự? Cái chết, sự phán xét và thượng phạt sau khi chết là gì? Sau cùng, cái huyền nhiệm tối hậu khôn tả vẫn bao trùm cuộc sống chúng ta là chi? Chúng ta xuất phát từ đâu và chúng ta hướng về đâu? con người biết không thể một mình trả lời cho các vấn nạn này. Nó cần rộng mở cho một cái gì hay cho một ai khác, có thể ban cho con người cái nó thiếu. Và Đức Thánh Cha khai triển điểm này như sau. Con người mang trong mình một khát vọng sự vô tận, một nỗi nhớ nhung sự vĩnh cửu, một kiếm tìm vẻ đẹp, một ước mong tình yêu, một nhu cầu ánh sáng và sự thật đẩy nó tới đứng tuyệt đối. Con người mang trong mình ước mong Thiên Chúa, và trong một cách thức nào đó, con người biết mình có thể hướng tới Thiên Chúa và cầu khẩn Ngài. Thánh Thomas Aquino, một trong các thần học gia lớn nhất của lịch sử, định nghĩa lời cầu nguyện là sự diễn tả ước mong Thiên Chúa của con người. Sự lôi kéo tới với Thiên Chúa mà chính Thiên Chúa đã đặt để trong con người là linh hồn của lời cầu nguyện. Nó mặc lấy biết bao nhiêu hình thái và phương cách theo lịch sử, thời gian, thời điểm, ơn thánh và cả tội lỗi của người cầu nguyện nữa. Lịch sử của con người đã biết tới các hình thái cầu nguyện khác nhau, bởi vì nó đã phát triển các phương thức khác nhau, rộng mở cho đứng khác và cho đứng ở bên kia, đến độ cầu nguyện là kinh nghiệm hiện hữu trong mọi tôn giáo và mọi nền văn hóa. Thật thế, lời cầu nguyện không bị trói buộc vào một bối cảnh đặc biệt nào, mà được khắc ghi trong trái tim của từng người và của từng nền văn hóa. Nó là một thái độ nội tâm trước khi là một chuỗi các thực hành và công thức. Nó là một kiểu sống trước mặt Thiên Chúa trước khi là việc chu toàn các hành động phụng tự hay nói lên bằng lời cầu nguyện có trung tâm và ăn rễ sâu trong nơi cung thẳm nhất của con người. Vì thế, không thể dễ mà có thể đọc được nó, và cũng vì thế, nó có thể là lý do gây ra các hiểu lầm và việc màu nhiệm hóa nó. Do đó, kinh nghiệm của lời cầu nguyện là một thách đố đối với tất cả mọi người, một ơn cần phải khẩn nài, một ơn của đấng mà chúng ta hướng tới. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau. Trong lời cầu nguyện, trong mọi thời đại lịch sử, con người tự nhìn mình và tình trạng của mình trước mặt Thiên Chúa. Từ Thiên Chúa và trong trật tự đối với Thiên Chúa, con người kinh nghiệm được mình là thụ tạo, cần được trợ giúp, không có khả năng tìm ra cho mình việc hoàn thành cuộc sống và niềm hy vọng của chính mình. Trong tương quan đó với Thiên Chúa là đứng trao ban ý nghĩa cho cuộc sống. Lời cầu nguyện có một trong các diễn tả đặc thù của nó là quỳ gối xuống. Người ta quỳ gối vì bắt buộc bởi điều kiện nghèo túng hay nô lệ của mình. Nhưng người ta cũng có thể quỳ gối một cách tự phát, bằng cách tuyên bố sự hạn hẹp của mình, sự cần tới một đấng khác. Và tôi tuyên bố với người rằng tôi yếu đuối, tôi cần được trợ giúp, tôi là kẻ tội lỗi. Trong kinh nghiệm của lời cầu nguyện, con người thụ tạo diễn tả tất cả ý thức về mình, tất cả những gì nó có thể tiếp nhận được từ cuộc sống của nó. Đồng thời, nó hướng tất cả cuộc sống về đấng mà nó ở trước mặt, và nó hướng linh hồn về mầu nhiệm. Từ đó, nó trông chờ sự thành toàn các ước mong sâu thẳm nhất và sự trợ giúp, để vượt thắng sự nghèo nàn nơi cuộc sống của nó. Đức Thánh Cha định nghĩa thêm lời cầu nguyện như sau. Lời cầu nguyện là sự rộng mở và nâng lên cao của trái tim tới Thiên Chúa. Như thế, trở thành tương quan cá nhân với Ngài. Và cả khi con người có quên đứng tạo dựng ra mình đi nữa, thì Thiên Chúa hằng sống và chân thật vẫn không ngừng đi trước kêu gọi con người bước vào cuộc gặp gỡ nhiệm màu trong lời cầu nguyện. Như sách giáo lý khẳng định, bước chân tình yêu đó của Thiên Chúa tiến trung luôn luôn tới trước trong lời cầu nguyện. Bước chân của con người luôn luôn là một lời đáp trả. Từ từ Thiên Chúa tự mặc khải và mặc khải con người cho chính nó. Lời cầu xuất hiện như một lời gọi nhau, một biến cố của giao ước. Qua các lời nói và cử chỉ, biến cố đó khiến cho trái tim con người dấn thân đáp trả. Nó tự mặc khải trong suốt lịch sử cứu độ. chúng ta hãy tập dừng lại nhiều hơn trước mặt Thiên Chúa, Đấng đã tự mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy học nhận ra trong sự thinh lặng và trong nơi thẳm sâu nhất của chính mình, tiếng nói của Đấng mời gọi chúng ta và dẫn đưa chúng ta tới chiều sâu cuộc sống của chúng ta, tới suối nguồn của sự sống, suối nguồn của ơn cứu độ, để làm cho chúng ta vượt thắng sự hạn hẹp của cuộc sống và rộng mở chúng ta cho mực thước của Thiên Chúa, cho tương quan với Đấng là tình yêu vô tận. Cuối bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan. Và Ngài xin mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ trong tháng năm này, để suy niệm các mầu nhiệm cứu độ và nhận được nhiều ơn lành của Mẹ Thiên Chúa cho cuộc sống của mình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu trăng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới với thương không chờ.
Thân ái chào các bạn. Thứ tư tuần qua, một nói với giới trẻ đã mời các bạn hãy suy nghĩ và ý thức mình đang xây dựng đời sống của mình trên giá trị nào. Hôm nay tiếp tục về đề tài này. Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn 10 điều hết sức quan trọng đối với tâm lý gia John Powell. 10 điều tâm niệm đó như sau. Thứ nhất, về sức khỏe tâm thần. Có một trí khôn bình thường như bao người khác và một sinh hoạt tình cảm không chút gì bệnh hoạn. Đó là điều người ta thường hiểu về sức khỏe tâm thần. Tắt một lời, được làm người bình thường với đầy đủ khả năng trí tuệ và tình cảm, chứ không phải là một người điên khùng bất bình thường. Thứ hai, sức khỏe thể xác. Nhất là có được đôi mắt lành mạnh trông thấy được không bị mù lòa. Thứ ba, có được đức tin vào Chúa và tất cả những ơn lành do bởi đức tin mang lại cho cuộc sống. Thứ tư, được Chúa Giêsu Kitô mời gọi sống theo Ngài, chia sẻ trách nhiệm cứu rỗi con người với Ngài. Thứ năm, được làm thành viên của một hiệp hội mình yêu thích. Thứ sáu, được nhiều người bạn thân sống gần bên cạnh nâng đỡ, để bất cứ lúc nào cũng có thể trút bầu tâm sự và cảm thấy được nâng đỡ bảo vệ. Thứ bảy, được tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp và có khả năng diễn tả chính mình. Thứ tám, được kẻ khác xét đoán tốt và nhìn nhận như là một người thành thật và biết chú ý lo lắng cho kẻ khác. Thứ chín, được thành công trong một số chương trình mình đã dự trù thực hiện. Và thứ mười, có tài hoạt bát, vui vẻ và có tinh thần lạc quan. Đó là 10 điều hết sức quan trọng đối với tâm lý gia John Powell. Và điều quan trọng thứ nhất, như chúng ta thấy, là sức khỏe tâm thần. Đối với tâm lý gia John Powell, giá trị thứ nhất là một con người bình thường, đầy đủ khả năng trí tuệ và tình cảm, không phải là con người điên khùng bệnh hoạn. Đây là điều quan trọng căn bản đầu tiên. Thiếu điều này thì mọi điều tiếp sau đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Sau sức khỏe tâm thần là sức khỏe thể xác. Trên hai giá trị căn bản sức khỏe này, mỗi người mới có thể xây lên những đường nét đặc biệt của đời sống mình. Các bạn có đồng ý như vậy hay không? Sức khỏe là vàng. Chúng ta có thể nói hơn là vàng, sức khỏe là kim cương, và điều quý nhất hơn mọi điều quý. Nói đến đây, Đặng Thế Dũng chợt nhớ đến một mẫu tin mới được phổ biến gần đây về một người giàu có nhất vùng bên Hoa Kỳ. Đến giờ hấp hối, biết mình sắp chết, ông mới thì thào nói với người thân bên cạnh là ông sẵn sàng lấy hết tài sản tiền bạc ông có để đổi lấy thêm vài giờ sống mạnh khỏe như một con người bình thường. Nhưng không còn có thể được nữa. Lúc đó ông mới hiểu sức khỏe, sự sống con người là điều quý nhất. Ông đã tiêu hao sự sống, sức khỏe để có tiền của. Bây giờ không thể dùng tiền của để có lại sức khỏe. Nhưng chúng ta không bàn đến đề tài này. Đề tài mà chúng ta đang chia sẻ với nhau là tôi có thái độ như thế nào đối với 10 điều quan trọng trên đây? Tôi có say mê đến độ làm thiệt hại cho khả năng yêu thương phục vụ Chúa và kẻ khác hay không? Hãy lấy khả năng yêu thương làm nền tảng để đo lường thái độ của mình với anh chị em và với Thiên Chúa. Mời các bạn suy nghĩ lại 10 điều quan trọng sau đây của tác giả John Barron. Thứ nhất, sức khỏe tâm thần. Có một trí khôn bình thường như bao người khác và một sinh hoạt tình cảm không chút gì bệnh hoạn. Thứ hai, sức khỏe thể xác. Nhất là có được đôi mắt lành mạnh trông thấy được không bị mù lòa. Thứ ba, có được đức tin vào Chúa và tất cả những ân lành do bởi đức tin mang lại cho cuộc sống. Thứ tư, được Chúa Giêsu Kitô mời gọi sống theo Ngài, chia sẻ trách nhiệm cứu rỗi con người với Ngài. Thứ năm, được làm thành viên của một hiệp hội mình yêu thích. Thứ sáu, được nhiều người bạn thân sống gần bên, nâng đỡ, để bất cứ lúc nào cũng có thể trút bầu tâm sự và cảm thấy được nâng đỡ, bảo vệ. Thứ bảy, được tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp và có khả năng diễn tả chính mình. Thứ tám, được kẻ khác xét đoán tốt và nhìn nhận như là một người thành thật và biết chú ý lo lắng cho kẻ khác. Thứ chín, được thành công trong một số chương trình mình đã dự trù thực hiện. Và thứ mười, có tài hoạt bát, vui vẻ và có tinh thần lạc quan. Đặng Thế Dũng chúc các bạn được thực hiện những điều này trong cuộc sống mình, và hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một đôi vợ chồng trẻ vừa đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. Tấm vải bẩn thật, cô thốt lên. Bà ấy không biết giặt. Có lẽ bà ấy cần một thứ xà bông khác thì giặt mới sạch hơn. Người chồng nhìn cảnh ấy nhưng vẫn im lặng. Thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy, mỗi lần bà hàng xóm phơi tấm vải. Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch. nên cô nói với chồng. Anh nhìn kìa, bây giờ bà ấy đã biết chặt tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy thế nhỉ? Người chồng đáp, không, sáng nay anh đã dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy. Khi đọc xong câu chuyện, tôi lại nhớ đến kinh nghiệm của chính tôi. Mới chịu trách nhiệm coi các em nội trú. Trước khi đi ngủ, tôi đi một vòng để kiểm tra các cửa và xem xét các em đã lên giường ngủ đầy đủ chưa. Ba hôm liền, ngày nào đi vòng quanh, tôi cũng thấy có một cái xô đặt giữa đường đi của hai dãy phòng. Ngày đầu tiên tôi cất đi, ngày thứ hai tôi cũng cất đi, ngày thứ ba tôi cũng cất đi rồi mới đi ngủ. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bực bội vì sự cẩu thả, bê bối của các em. Với sự khó chịu trong lòng, tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ gặp tất cả các em và nhắc nhở về vấn đề này. Giữa đêm hôm đó, trời mưa to suốt đêm. Sáng dậy, tôi thấy từ chiếc xô đã được đặt tối hôm trước, nước chảy linh láng khắp đường đi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều nhìn người khác bằng chính lăng kính của riêng mình. Nếu muốn để nhìn người khác được đúng như chính họ, chúng ta phải lau chùi lăng kính của mình cho thật trong, thật sáng. Qua lăng kính mù mờ bởi sự nông cạn, hạn hẹp và thiếu hiểu biết của mình, chúng ta sẽ xúc phạm đến thanh danh của người khác bằng những lời bình phẩm vô tội vạ. Ta lấy đời tư của người khác làm đề tài để phân tích, để bình luận. Ta hứng thú và tự đắc với những phê phán của ta. Có khi, chúng ta còn là những tác giả tiểu thuyết tài ba. Ta tưởng tượng ra, thiêu dệt nên và thêm thắt vào những chi tiết không thật vào cuộc đời của những người khác, để đề tài mình đang phân tích được thêm phần hấp dẫn. Chúng ta tự tin và hiên ngang xâm phạm vào lãnh địa riêng tư của người khác. Phải biết thêm rằng, khi lái xe, ta đội nón bảo hiểm với kính che phía trước. Nếu kính của ta quá mờ và nhiều vết trầy xước, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấy rõ được những chướng ngại phía trước, và việc gặp tai nạn là điều rất có thể xảy ra. Cũng vậy, khi chúng ta nhìn không đúng đắn về người khác, mù mờ về người khác, thì điều tai hại chưa chắc đã là người khác phải hứng chịu, nhưng chính chúng ta lại là người phải gánh chịu trước. Ta phải hứng chịu những cảm xúc tiêu cực của chính ta tạo nên, đó là sự bực bội, khó chịu nơi ta, khi người khác không có chung một quan điểm, một thái độ giống ta. Ta khó chịu vì người khác có một lối hành xử khác ta. Giống như người phụ nữ kia, cũng đã nhiều lần cảm thấy khó chịu khi thấy người phụ nữ hàng xóm dơ bẩn và kém cỏi. Có những điều vậy mà không phải vậy, thưa quý vị và các bạn. Cuộc sống luôn có những góc khuất mà chúng ta không thể nào nhìn thấy hết được. Mỗi người đều được sinh ra và lớn lên trong một môi trường, một lối giáo dục khác nhau nhiều ít. Vì vậy lối sống, lối suy nghĩ, cách hành xử tất nhiên sẽ đa dạng và khác biệt. Mỗi người đều suy nghĩ và hành động theo chủ quan và khách quan của từng người. Sẽ rất ngây ngô và dại dột khi ta lấy cái khuôn là chính ta làm mẫu và bắt mọi người phải rập theo. Bạn muốn nghĩ suy và hành động theo như bạn là bạn, thì bạn hãy trả cho người khác quyền là chính họ trong cách hành xử cũng như trong tâm tư, tình cảm. Như thế, bạn sẽ được tự do và khoáng đạt. Bạn sẽ không còn cảm thấy tức tối khi người khác khác bạn. Hãy lau chùi cửa sổ tâm hồn bạn đôi mắt bạn, cái nhìn và lối suy nghĩ của bạn bằng chính lời của Chúa, để bạn thấy được sự hợp lý của những bất thường đang xảy ra và đang hiện diện trong cuộc sống của bạn. Lạy Chúa, chúng con rất dễ thấy được cái dầm trong mắt anh em, nhưng con lại rất khó thấy cái đà trong con mắt của chúng con. Chúng con rất dễ thấy được lầm lỗi và thiếu sót của anh em con, nhưng con lại rất khó thấy được lầm lỗi và thiếu sót ngay trong chính bản thân con. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn sáng suốt, một đôi mắt tinh anh, một cái nhìn thấu đáo, để chúng con biết nhìn nhận sự việc và con người đúng theo như bản chất của nó, chứ không theo tiêu chuẩn hạn hẹp và nông cạn do chúng con đặt ra. Amen.
Đôi mắt của ta chưa nhìn những điều sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa, nhưng lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.